mình thấy ngu là mấy? Thật sự là ngu. Mà hồi nào người ta, giờ người ta ngu mà người ta không thấy ngu, mình thấy ngu là mấy? Càng ngu càng có cơ hội sửa tiến. Không thấy sự ngu của mình là suốt cả đời chỉ lận đận trong cái khổ mà không hiểu giá trị của khổ. Ngu đời ngoan đạo. Nên nhiều người tu thanh nhẹ họ nhịn nhục vô cùng, chửi trong mặt họ họ cũng làm tin, bởi vì họ ngoan đạo, họ chịu ngu đời, để bỏ đời họ trở về đạo. Một bầy con dạy mẹ học có chữ ngu không à? Mẹ phải thiệt thòi, mẹ phải hy sinh, phải mẹ ngu không? Bây giờ muốn về trời, phải thiệt thòi, phải hy sinh, nhịn nhục, mới có cơ hội thăng hoa. Mà thăng hoa được là trở về với thanh tịnh đi về đâu? Về trời chứ.
Thưa Thầy, câu hỏi, tam thân Phật, tam thân gặp tam thân, mỗi người đều có, thưa Thầy đó là gì, xin Thầy giải đáp.
Thì mỗi người đều có hết, thượng trung hạ, con người đều có hết, mà thượng trung hạ cũng là ánh sáng, cho nên ta nói nhật nguyệt quang Phật, nguyệt quang Phật, nó nằm trong nguyên lý sống động, cho nên các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì các bạn thấy giới nào cũng có quyền học và niệm cái đó. Một sớ thịt các bạn cũng niệm cái nguyên lý quân bình là Phật giả, quân bình là Phật.
Nhiều người nói tôi đi giảng đạo tại sao thường bị rơ lụy? Đó là định luật tự nhiên và hồn nhiên của một tâm thức thành thật dấn thân độ đạo, phải rơ lụy để giải nghiệp tất cả bạn đạo, giải nghiệp nội tâm. Bạn đạo đến đây phải có một cái gì hữu ích, khi ra về nội tâm các bạn sẽ nghe. Quý yêu trợ Phật nhiều, quý yêu chính bạn nhiều, tài sản cuối cùng là cái thể xác. Dr. René đã phân ra cho các bạn thấy mẫu nguyên chạy như vậy. Cơ cấu trong điện thiên địa chúng ta phải dọn sạch, nhà chúng ta ở phải dọn sạch, cơ tạng chúng ta phải sạch sẽ, tâm hồn chúng ta phải sạch sẽ, chúng ta mới đi từ chỗ rốt ráo thanh quang tốt đẹp ở bên trên và học để tiến hóa. Còn đi nửa mặt các bạn, không phải tới đây là hết, đi mãi, chúng ta đi mãi, chúng ta sẽ đi qua. Chúng ta sẽ hội nhập trong ánh sáng vô cùng và tiến hóa vô cùng. Ngày hôm nay cung trăng đã cho chúng ta thấy. Và hành tinh đã cho chúng ta thấy. Quả tinh đã cho chúng ta thấy. Là toàn là điện năng mới đi tới vô cùng. Lấy gì chứng minh là điện năng? Quả tiễn bay lên. Nhờ cái gì? Nhờ chất đốt mà đưa lên tới bao nhiêu tỷ dặm cũng tới. Thì chúng ta có một phân thức diệu pháp thanh tịnh, đưa phần thanh tịnh chúng ta hòa hợp cho vô cùng thanh tịnh ở bên trên. Thì chúng ta mới thấy đấng toàn năng là ai? Ngài ở đâu? Ở ngay trong tâm thức của chúng ta. Và ở tất cả các nơi đều có sự hiện diện của Ngài. Chúng ta có cái ghế. Cũng quý cái ghế mà chúng ta không biết cái ghế từ đâu. Cái ghế các bạn đang ngồi. Từ trên núi đi xuống. Từ dưới biển đi lên. Các bạn thấy quá chắc đã chứng minh rõ ràng. Lấy cát để làm chất. Lấy chất đốt. Để làm chất keo. Tạo cái ghế cho các bạn ngồi. Rồi từ biển đi lên. Hợp tác với các bạn. Bác ngồi trong chỗ thật tác, hợp tác du dương của trời đất, nhưng mà tâm hồn không du dương, không trong sạch, đó là một tội lỗi rồi. Khi mà chúng ta hiểu sự sắp đặt của bậc trên, chúng ta nên an lành, du dương, thanh tịnh, nhịn nhục, thăng hoa, tiến hóa tốt đẹp. Thì mọi người sẽ an vui, trầm nếp sống hiện tại của trời đất, đã sắp đặt chứ không phải là chưa có. Sắp đặt mà chúng ta không nhận thì chúng ta cái khổ mà không. Ăn là ăn nhiều hơn, nói cũng muốn nói hơn người ta. Hung dữ cũng muốn hung dữ hơn chúng ta. Chúng ta đã ở trên mảnh đất này,
Mỗi ngày chúng ta coi TV, xứ này là ăn không hết và đánh không chết. Võ đài nó đánh hoài mà không thấy chết, có đi tốt lại cũng mấy ông nó đánh hoài, cũng còn sống. Mà ăn hoài chúng ta ăn cũng không hết, ăn không hết. Mà đánh không chết, bây giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta tiến tới khả năng vô cùng sẵn có của chúng ta để khai thác mình ra. Vậy thì tới từ vô cùng đó, thì chúng ta không có tự chấp và không có hại mặt đất nữa. Và xây dựng cho mặt đất được hòa bình, chung hưởng nguyên khí tốt đẹp, không có bụi bặm. Vì tham, vì mối lợi mà chất đốt càng ngày càng gia tăng. Nó làm hại phổi, làm hại tất cả máu huyết con người, rồi không khí cũng không có trong lành. Những sự văn minh càng lo âu về không khí, càng văn minh càng lo âu về phần văn minh của đời là tham lam, tham cho có của nhiều, phá núi phá rừng, chất đốt càng ngày càng gia tăng, bầu trời không có trong lành, không phải như xưa. Thời Chúa dạy nó khác, thời chúng ta giảng nó khác. Chúng ta phải thấy rõ những cái gì đang hại chúng ta. Không khí ô nhiễm đang hại chúng ta. Thì chúng ta bớt lầm tham, thì bớt phá khuấy cái tự nhiên. Không còn phá khuấy cái tự nhiên thì không khí nó sẽ trong lành. Tâm thân sẽ yên. Không khí trong lành, sức khỏe sẽ dồi dào. Những người y học đã tìm ra những cái lỗi lầm đó là do con người tạo thành, chắc đốt quá nhiều. Ta hiểu điều này, ta lo tu thanh tịnh, giảm bớt lầm tham, thì chúng ta không bao giờ bành trướng sự phá hoại mặt đất, thì chúng ta sẽ sống an yên tại mặt đất hiện tại. Chúng ta phải thực thi ngay đây, sửa mình đi, cho bản thân cho chúng ta làm tiểu thiên địa được an lạc. Khoa học đã giúp đỡ chúng ta. Khoa học đã chứng minh rõ trong cơ tạng của chúng ta nó bị ô nhiễm bởi cái gì chúng ta thành lập ngay để tiến tới tốt. Xã hội bây giờ là chú trọng về sự ô nhiễm của nhân sinh. Chúng ta phải chú trọng sự ô nhiễm trong thể xác chúng ta. Mỗi người chúng ta cộng tác thì nhóm khoa học sẽ thành công. Nếu chúng ta không cộng tác mà chúng ta bừa bãi nữa, nhọc lòng những người khoa học đã và đang tiên tòa, không giải quyết được. Chính chúng ta một người, chúng ta phải cộng tác với nhóm khoa học kia cả để hiểu mình và ăn năn. Thay vì biết chắc quá nhiều, chúng ta ăn thịt đỏ, xanh đậu tô nhiều, chúng ta ăn bớt, ăn rau để tới sức khỏe, thì tự động chúng ta phải tìm đường sức khỏe trước, thì không có bệnh hoạn nhiều, không có chuyện nan y, không bận rộn khối óc khoa học hiện tại, để cho mọi người tuân tự tiến hóa trong nhiệt độ của trận đất. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Nhớ trong quá trình, trong một năm nay chúng ta đã học hỏi không nhiều chỉ ít chân lý của bậc trên, và tự nguyện, tự giác, tự tiến, không còn một chút gì nghi ngờ rằng chúng ta không có Phật hồn. Chính Phật hồn đang chủ trị thì những thiên địa này. Thượng Đế đã ban có sự sống, có sự no ấm, và thấy rõ chính bản thân ta bất tài, không có bằng phát triển nổi một cái gì hết, chỉ là sửa mình để tiến hóa mà thôi, chứ không có chuyện nào. Cho nên các bạn cố gắng là tu bổ sửa chữa để khai triển trở về căn bản tâm linh sẵn có của chúng ta. Con người không có tâm linh thì con người đó cũng có người thất chí ở tương lai, không biết mình là ai, ra đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Rồi gia phạm tối mà thôi, thì báo trước thì tất cả bạn biết. Tôi là một người từ trong thực hành của thế kỷ này, không bao giờ đặt những sự mê tín. Tự thực hành để tự hiểu và tự xác nhận để chứng nghiệm. Mình thấy rõ mà nguyên lai ở đâu lên đây rồi sẽ về đâu. Và để tuyên bố cái sự vô cùng tận sẵn có của chính mình. Mỗi phần hồn đều là vô cùng tận. Để hòa hợp với sự vô cùng của đại học bên trên. Chúng ta mới thấy rằng chúng ta đang thiếu nợ các con không vũ trụ. Sự thương yêu đã bao vây và bảo bọc của chúng ta có ngày nay sự đi đứng. Nói năng, phát triển, tâm linh, so sánh. Để chỉ biết việc này, việc nọ. Khi giác hơn còn phụ hơn những tình mất tâm linh chẳng tiếc. Người tu biết ơn thấy rõ thượng đế đã ban bố tình thương. Ngày nay các bạn làm cha mẹ trong gia đình thế thiên hành đạo, các bạn thấy rõ ràng sự thương yêu của các bạn vô cùng đối với con cái. Thì bề trên cũng thương yêu với chúng ta, thương yêu chúng ta vô cùng. Sự so sánh rõ ràng và sự liên hệ liên tục không có bao giờ dứt khoát. Chúng ta cố gắng giữ lấy niềm tin tự mình khai triển để đi tới vô cùng tận. Chúng ta không nên lấy lý do gì chặn đứng mức tiến của chính chúng ta. Chúng ta chẳng có tham gia bất cứ một bè phái nào mà để làm ngưng trệ tâm linh phát triển vô cùng. Chúng ta đi trung dung tự giải, khai triển phần hồn tới vô cùng. Ta nhìn thượng đế, ta phải về với thượng đế. Chính ta là thượng đế của chính thượng đế. Ta đang làm chủ lấy ta đây. Chúng ta phải biết trách nhiệm và phải sân sắc khai triển lên chính bản thân của chúng ta. Nhưng họ mới hoàn đồng các năng các việc. Không phải là sự sống chính một mình chúng ta có thể làm ra được. Nếu mà không có sự cảm động của các năng các việc, làm sao ta có thể trung học ở ngày nay. Chúng ta phải biết, phải nhớ ơn để sáng suốt của thượng đế hào quang vô cùng tận của ngài đã ban bố cho chúng ta trong cái hành trình tiến thiện, tri giác quang minh rõ rệt, chân ta rõ rệt, thanh tịnh rõ rệt. Cho nên các bạn đã mượn được phương tiện công phu trong giờ giấc công phu, các bạn đã so sánh buổi nào thanh, buổi nào tịnh. Các bạn đã thấy rõ ràng lúc anh các bạn khoan khoái trong cái thiền giác cởi mở, còn lúc trước không bao lâu các bạn phải dẹp bỏ trong dây tâm phụ. Đó là mình tự kiểm chứng mức tiến của chính mình. Thì mỗi cái phương pháp này tự kiểm chứng, tự lý tự trí, không bị sự cứng phờ lường gạt bởi ai. Chính mình lo cho mình trước hết, chẳng ai có thể lo cho chúng ta được. Cho nên các bạn có quyền sửa chữa, tiến giải tới sự sáng suốt vô cùng. Đó là quyền sở hữu của mỗi người, của mỗi tâm linh, xây dựng, phát triển. Nếu mà học thời đại siêu văn minh sắp tới này, con người, vật chất đã cho chúng ta thấy rõ nào, văn minh của vật chất đang tiến triển, văn minh tâm linh của chúng ta tiến triển hơn sự văn minh của vật chất. Cho nên không nên lầm lẫn trong cái sự mê muội tham dục của thể xác mà đem lại cho sự đau khổ ăn năn không chịu ở phần. Thời gian đúng lúc tôi đã từng nói tên lão bệnh tử có quy định, chúng ta không có thể chia hẳn. Nhưng chúng ta có quyền nếu tâm linh bị chúng tôi thật sự. Năm nay năm Tân Dậu, các bạn đã có cơ hội gần tôi cũng gần năm rồi. Thì chúng ta không ảnh hưởng nhiều ít, chính chúng ta phải chỉ chính và chúng ta nên giữ đó và yên tâm để đóng góp cho nhân dân. Biết bao nhiêu tâm linh đã yếu kém, bơ vơ,
đau khổ trong tiền tài địa vị và cái bản tính tâm tối của chúng nó làm cho nó suy thoái lần lần. Chúng ta cố gắng và kiên nhẫn, một ngày nào đó chúng ta sẽ ảnh hưởng ý độ những tâm linh kia. Không nên đi trong chấp mê, phải tha thứ, thương yêu, xây dựng. Không nên cho ta là đánh phạt, nhưng mà tự sửa để ảnh hưởng mọi nơi mọi giới. Đó là việc cần thiết được nhận được mà mua. Quả đời cầu muốn được tốt, sự văn minh muốn được cởi mở, thương yêu thật sự, thì do tâm linh của con người tự phát triển mới có kết quả tốt đẹp trong tương lai. Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn lời chúc vui vẻ trẻ đẹp như mỗi năm. Ta càng tu phải càng trẻ càng vui, trở về với Phật học nhẹ nhàng, yêu thương vô cùng tận mới hòa hợp với thế giới, mới hòa hợp với mọi thứ yêu và sự mong muốn sự công bằng của nhân gian đang chờ đợi. Cảm ơn các bạn.
Hôm là ngày vui và một cuộc thí nghiệm của anh em được tiếp tục gần nhau. Như hẳn đã nghe qua tin vui bảo bồn nấu áo lần thứ tư, nhưng hôm nay vào quan bản tất cả điểm thêm người vui, chúng ta được có cơ hội chung hợp để bàn bạo và tiếp xúc với nhau, gắn liền với nhau trong tâm bảo mở hai thân trí tuệ thức giác nguyên chiều bảo mở của anh em chúng ta cùng học hỏi, cũng như một ngày đại hội chung vui mở lần đầu tiên thôi, rồi những kỳ tới thì chúng ta sẽ có cơ hội gặp được nhiều người và biết được đây là do tâm thức của mọi người phát tâm như có cơ hội chung hội. Không có tâm thì không có cái duyên lành như thế này. Mà ngày hôm nay chúng ta may mắn nhất được ở trong khu văn minh tiến triển về mọi mặt và để quên lại cho con người được gần gũi với nhau. Chúng ta ở ngay khu văn minh này, chúng ta mới thấy rằng sự văn chuyển của cả thế giới cũng gần với nhau. Đây chỉ qua ba lát, đi qua Houston trong một tiếng, hai tiếng đồng hồ là đến nơi rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta đánh nút là được bàn đạo, được gần gũi với nhau. Thì hẳn các bạn thấy tôi về đây qua những con bã bùng cũng có ý lo, không biết ai đi xin đi qua thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay được bình an, thì cũng qua ân quân, ân độ, thì tất cả mọi việc được tốt đẹp. Ngày hôm nay tất cả bà con về đây chung vui và muốn nghe lời nói tiếng nói của tôi vượt qua những sự thử thách, làm ráng là bằng mình bằng mấy tất cả cũng nghe rõ. Nhưng mà ngày hôm nay được khôi phục tất cả vui khỏe, không có gì mà thích. Thì hàng đêm tôi vẫn làm việc, vẫn vui, tâm thức vẫn vui cùng các bạn trong mỗi đêm. Nên ngày hôm nay là ngày vui của chúng ta, nhưng các nơi có những gì thắc mắc có thể hỏi nói chuyện, chúng ta như ở trong một gia đình bàn bạc để giải quyết tâm thức của mọi người. Ở đây thì gần một giờ để cho các bạn hỏi, thì chúng ta chỉ có một giờ 30 phút thôi. Hãy sự thắc mắc của nội tâm mọi người được quá năng gần ta có cơ hội bàn bạc với nhau, có gì mà không? Những câu hỏi này thì nằm ở trong cái luật của này là luật 48 của bàn bạc cùng các bạn đạo các dân chơi. Thì anh em bạn đạo tôi ra hàng tuần đã đem cái luật này ra mổ xẻ học hỏi. Thì trong cái luật mũ xe học hỏi này có một câu anh em cũng tìm hiểu, nhưng mà anh em thấy rằng chưa có thông suốt lắm. Thì nhân dịp ngày hôm nay xin thầy giúp đỡ cho chúng con, chỉ dạy cho chúng con thêm. Thì cái câu hỏi như thế này: thiết khí sinh tồn của vạn linh và tôi đang xin thầy giải thích rộng hơn về những chi tiết hơn về cái câu nhất khí sinh tồn của bạn linh. Nhất khí sinh tồn của bạn linh, ngày hôm nay chúng ta đang sống ở đây, thế giới cái gì mà sống? Tất cả nguyên khí của các toàn con vũ trụ, tụng thần thân tụng giới ban xuống thế gian, cho mọi người đều có một khóa sống động khác hẳn hơn và một khả năng trong vũ trụ rất rõ ràng. Mỗi người được dư được một khả năng rõ ràng. Cho nên nhất khí sinh ra, cho nên người ta hướng thượng mới thấy là đồng nhất.
Dạ thưa thầy, con và ái kính chào thầy.
Yeah.
Còn cái câu mà lực hồn nhiên và tự nhiên thì cũng nằm trong đó.
Cái lực hồn nhiên là nằm trong đó. Vô sanh mà. Đâu có ai làm nó được, nó tự nhiên và hồn nhiên. Cho nên người tu đạo tự nhiên họ thích tâm. Chứ không có buộc họ, hay là khuyến rũ, hay là quảng cáo. Không có, tự nhiên họ thích tâm, họ tìm người tu. Cái đó là người chân tu. Thì họ mới biết được cái phải bên kia. Rồi buộc họ phải tu là không bao giờ để đến. Bởi vì trình độ họ tới đó thôi, họ không có biết được.
Kính thưa thầy, con là Võ Thanh Dân. Kính thưa thầy, nếu nói là con người là vô sanh bất tử, là cái phần người không có sanh tử, nó không có chết mà cũng không có sống. Thì vậy là con người, cái khác của cái sanh của con người kia mà tôi cũng già không tu. Ví dụ người tu thì chết cũng về không. Người không tu ta nói về ta không tu, ta chết không có về không. Như vậy thì thầy minh giải cho cái.
Người không tu thì nó chỉ bám trong cái xác. Lầu lỡ, không thua, người tu thì nó an lành về chân lý vô sanh, không ngạc hơn mà cũng trả thua. Cái đó là nó thân ngoại thân rồi, khác xa lắm. Còn người đời nó không biết tính toán trong cái thể xác của họ, nhưng mà nhiều khi họ không chịu hết trong cái thể xác của họ. Họ bám thể xác để sống mà không biết cái tâm, thì họ không có tiến về vô sanh được. Cái tâm mới là vô sanh, bất tử. Cho nên người ta khác hơn cái người bám sát. Cho nên khoa học bây giờ là bám sát để hiểu chân lý, nhưng mà hiểu không thấu. Người tu thì nó tự trung hòa và nó trung dung tiến hóa, thoát khỏi thể xác. Nó mới tự thoát thần thật là vậy.
Tại vì nếu mà nó vô sanh thì nó không có bắt đầu lúc nào hết. Cái hồn nó vô sanh.
Nó là bà đầu kiếp kiếp, nó không có bà đầu giờ biệt nhiệt. Nó là vô sanh.
Cái nghĩa nó như vậy chứ không phải là nó đã có một lúc nào nó sanh.
Sự thật nó là vô sanh. Nguyên lý vô sanh. Sanh tồn mãi mãi. Vương hóa mãi mãi. Cho nên chúng ta dần thấy mặt trời ánh sáng. Cái ban chiếu. Mà ai dập tắt nó được, còn ánh sáng tù đi trong nội tâm con người, ai dập tắt được, mới thấy là vô sanh. Cho nên tu thiền thanh tịnh nhẹ nhàng, nhắm mắt thấy sáng, thấy trước mặt mình thấy cái bầm trời lớn rộng, cái đó là cái cõi đại la mà mình đã tiến tới. Tại sao có thứ không ở bả biên mà tới đây là buồn? Đây sống với ai? Sống với nhân loại. Sống với tình trời. Con ấm có lạnh là tình trời. Ăn uống này kia cũng là trời đất. Quá quá xanh xanh chuyển quá thành hoa quả dạng vật cho mình ăn. Tại sao mình không biết hưởng thiên nhiên biển quốc? Càng không vũ trụ để mình sống vui. Mình đã bỏ xứ ra đi thì mình phải trở về xứ trời. Chứ trời là hiểu nguyên lý, mình là thiên nhiên, ăn những cái điện năng của vũ trụ hình thành thành cơ thể và khối óc sáng suốt để làm con người rõ rệt. Đó, thì tại sao lại buồn? Không có cái gì đáng buồn. Vui, có một cuộc chung vui với người, chung vui với tất cả, cái tâm mình luôn luôn thấy là có sự may mắn, có sự hiện diện trên mặt đất này. Cố gắng tu thiền để cởi mở và ảnh hưởng người khác. Vậy chỗ nào cũng được, con lấy bỏ Việt Nam đi rồi ra đây buồn, chuyện gì đây buồn. vui, vui được làm con người vui phút nào cũng được. Vậy làm sao con người lại vui? Con người nhờ sự kích động và phản động, rất thích tâm học hỏi, tiến hóa trở về thanh tịnh. Con người là quý báu nhất, thì xác con người là thường học cho cái bãi thường trong quân sanh tiến hóa rõ rệt.
Thầy, con là Nguyễn Nhân Hoan, thầy. Có một khi con nằm ngủ ở Lý Bình Dương đó thầy. Thấy có một cái hồng to lớn và quýt ra ngoài, không được. Con là hồng hồng thắng con rồi. Vậy sao thầy?
Là cái đó là cái gì? À, con có thấy cõi âm rất nhiều lần không mới mới đây.
Dạ, con thấy cõi âm nhiều lần rồi.
Cõi âm thôi à?
Dạ.
Cái cõi âm đó do đâu nó ra? Do trong cái máu mình nó bị dơ. Cái trượt khí trong cơ bản mình á, nó mới ra cái đó rồi. Từ ngày con xuất ruột đâu có thấy, trong thời gian nằm xuất ruột không có thấy, nhưng mà nó chưa đủ lực lượng. Nó đủ lực lượng là nó không có đâu, thấy toàn là cõi âm không nè. Thấy nhiều lần rồi, phải không?
Dạ, bởi vì cái đầu con nó mở cái cao á thầy.
Không phải rồi, nhưng mà nó trượt rồi nó biến thể vậy nè. Ông này ông nọ chứ không có ông nào có ông ôn đâu mà.
Dạ, con xin cảm ơn thầy. Dạ, thưa thầy, như vậy thì thiên đàng đó, có đâu cần gì phải mình thầy, thì khỏi sáng mới có thiên đàng.
Đúng rồi. Tâm mở thì mình mới vượt khỏi xác mới tới thiên đàng. Còn tâm mình không mở làm sao mình mới thấy thiên đàng. Trật tự của chính mình không có làm sao thấy trật tự của thiên đàng. À, mình phải có trật tự với cái sự sáng suốt quản lý thể xác này. Đâu đó nó có trật tự. Nó cái bản tính sân si như đồng với chính mình mà mình cũng chưa có thích được là làm sao mình thấy thiên đàng. Cho nên người ta cần tu thiền nhắm mắt. Không mở miệng, không nói chuyện người ta mới dồn thấy cái khả năng sẵn có của chính mình. Từ bên trong nó có ánh sáng, thấy được ánh sáng đó mới thấy thiên đàng, chứ cũng không sáng nhưng nội tâm không thấy làm sao thấy thiên đàng. Nói thiên đàng mà châu, dựa theo thiên đàng mà nói, thì cái đó không có tu, phải thành để cái nơi mới là tu.
Cái này con tên Nguyễn Văn Lượng, 41 tuổi. Và mẹ con hồi năm 83 đã thất lạc. Đến bây giờ con không biết tiếp tục ra sao. Thầy.
Cái chuyện đó là nếu mình có hiếu hướng về mẹ thì càng tu nhiều hơn. Thì sẽ có cơ hội tương ngộ giữa tình mẹ con là thiên nhiên chứ không phải là cái kẻ đặc biệt. Phải nghĩ vấn đề đó để đền đáp công ơn của mẹ hiền là phải tu nhiều thanh tịnh thì lúc đó là những phương ngộ của vô vi đối với cha mẹ cũng có khó khăn. Nhiều có chuyện duyên tới đây học tu thì gắn làm cho nó thanh tịnh giải được nghiệp tâm tất cả những cái gì mình có khả năng phương ngộ. Có bằng chứng đàng hoàng chứ không có bao giờ nghe người khác nói mà mình không rờ nói được. Cái đó là cái gì không vô vi là phải thực hành để tự thức, để tự kiến thấy rõ ràng.
Kính thưa thầy, con là Quốc thầy. Thiền đồ thiền thức hôm nay có tất cả là 8 bạn đạo đặt câu hỏi. Xin bạn đạo La Ngưu Dung đặt câu hỏi đầu tiên.
Dạ thưa kính chào thầy. Con tên là Đa Ngũ Dung, nay con có những cái nghi vấn nhà thầy giải dùm. Con thiền 5-6 tháng rồi, nay con đã gặp cũng bớt mà động loạn, thành ra con hôm nay con có thiện duyên, con gặp vô vi này, thì các đồng bạn dạy con là chiếu minh và soi hồn 6 tháng thì mới được thiền. Vậy con xin hỏi thầy, vậy con sau khi con soi hồn và chiếu minh rồi con có thể tiếp tục thiền được không thầy?
Thì tiếp tục sau soi hồn chiếu minh rồi tiếp tục thiền. Tại sao phải soi hồn chiếu minh? Phải ý thức soi hồn chiếu minh là tạo lại một cái tập quán
giải nổi sự ô trượt trong nội tạng và thanh lọc bộ trượt càng ngày càng tốt hơn. Còn tu thiền là phải ý thức rõ tu thiền. Tại sao tu thiền? Tu thiền mục đích tu thiền để làm gì? Tu thiền để giải thoát, tu thiền để hướng về phần hồn, để giải những sự trần trượt trong nội tâm, để bớt những sự đau khổ chính mình phải lo khai triển và thực hành. Cho nên mỗi người đến thiền đường là nhận pháp để thực hành khai triển tâm từ bi và đóng góp thể hiện từ bi của tất cả mọi nơi mọi giới, chứ không phải đến thiền đường để so đo. Cho nên khi chúng ta đến thiền đường không có tâm đời, nhưng mà tâm chúng ta hướng thượng giải thoát, thì lúc đó mới có cơ hội thiền để ổn định, thiền để nằm trong nguyên lý giải thoát, để thấy chúng ta ở thế gian là tạm, không phải là cõi trường cửu mà đòi hỏi đủ chuyện. Nhưng mà chính chúng ta phải thực hành giải bỏ thân kiến mới là đúng. Cho nên có duyên đến tu với vô vi là nhắn pháp vô vi và thực hành vô vi cho đúng đắn. Phải nói là sau này rồi tu rồi thế, rồi sai lầm rồi đổ thừa vô vi có pháp đàng hoàng, có người thực hành. Càng thực hành càng cảm thấy vui, càng thực hành càng thấy tâm thức giàu có, thì không phải nghèo khổ đâu. Nghèo khổ là người đòi hỏi mới là nghèo khổ, còn người giải bỏ là người giàu có, là vinh quang ở tương lai, như anh Quốc hiện tại. Không có nghĩ chuyện của chính mình, nhưng mà nghĩ chuyện của tâm linh và hướng tập cho tất cả các đạo lập.
Thưa Thầy, con có thêm một câu hỏi. Khi con thiền thì con thấy ánh sáng hai bên sống mũi, có khi bên trái, có khi bên mặt. Vậy thưa Thầy, cho biết con đó là hiện tượng.
Đó là hai xuất điểm, nó đang tìm một giao điểm. Một thời gian sau nó trụ là nó chỉ thấy một bóng trắng, một ống đứng cái bóng trắng đó. Là cũng như Mô Ni Châu, người đó là Mô Ni Châu, và nó học hỏi vô cùng bất cứ cái gì nó cũng hấp thụ rất nhanh và hiểu chân lý rất rõ, lần lần nó hội tụ, nó đó là phần hồn thức giác sáng suốt ở tương lai, và ráng gom một thời gian nữa nó sẽ trụ, trụ rồi nó xuất rõ ra hơn.
Dạ thưa, con soi hồn với chứng minh xong đó thì gần đây cái đầu nó hơi nhức nha.
Đầu hơi nhức là phải coi vấn đề ăn uống nha. Ăn uống cái gì?
Dạ thưa con ăn chay.
À, ăn chay ăn thứ gì?
Thưa ăn với rau cải rồi với
rau, không nên ăn gia vị nhiều. Nó tạo cái độc tố thì nó luồn ở trong máu, nó làm cho thần kinh nhức. Vấn đề ăn uống là quan trọng lắm. Muốn nhiều bệnh phải chú ý vấn đề ăn uống, nhưng mà ăn cho có chừng có mực á thì nó không có bị. Ăn cơm với rau là thanh nhẹ, không nên ăn nhiều lắm. Dừa và để thiền thì cái đầu nó sẽ bớt nhức, bởi vì bộ ruột nó được thanh lọc tốt thì khối óc nó không có, cái máu không có, không có độc tố vận chuyển trong máu, không có nhức.
Con xin hỏi con của con là Trần Bích Nga, nó nói sau khi nó chứng minh thì nó thấy hai cái hàm răng của nó bị đánh bồ cạp đó thầy, cái đó là hiện tượng gì?
Rồi đó. Cái đó cũng là vấn đề ăn uống nữa. Bây giờ cũng phải kiểm soát lại vấn đề ăn uống. Nó đang ăn cái gì?
Con cũng ăn chay chung với má con nữa mà. Sau khi mà con chiếu minh, trong lúc chiếu minh khoảng chừng đếm từ khoảng 50 mấy tới 60 mấy thì đánh bồ cạp cho con rất là chấn tĩnh. Con tập trung lên đỉnh đầu này á. Con tập trung lắm mà cái trong lòng nó cũng lộn mà tại sao nó đánh bồ cạp?
Con bị máu thấp.
Con bị gì?
Máu thấp.
Máu thấp hả?
Máu nó thấp.
Mà con làm hoài như vậy, con cái má con nói có thể là tà, thằng má con kêu con ngưng lại đừng có làm.
Không phải tà đâu, cái máu nó thấp. Bây giờ nó cho nó uống thêm vitamin complex á. Một ngày 2-3 viên vitamin complex là nó hết bột cạp nữa rồi. Thì thiếu cái chất mineral trong mình á. Nghe hiểu không?
Dạ hiểu, cảm ơn thầy.